Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2021. Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ thực hiện cuộc tuần tra hàng hải đi qua đá Vành Khăn ở Biển Đông mà Trung Quốc tranh chấp với Việt Nam. Ngay sau khi Bắc Kinh áp đặt luật yêu cầu các tàu nước ngoài phải thông báo trước khi đi vào vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ông Duterte chấp nhận đề cử làm phó tổng thống Philippines vào năm 2022. Cảnh sát Hồng Kông bắt 4 thành viên một nhóm ủng hộ dân chủ. Và Pháp bắt đầu xét xử 20 người bị buộc tội tấn công Paris năm 2015.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 7 tháng 9 ra thời hạn cho các địa phương có tàu đánh cá, đánh bắt bất hợp pháp bị Liên minh châu Âu phạt thẻ vàng, phải chấm dứt tình trạng vi phạm vào cuối năm nay, trước nguy cơ có thể bị EU tiếp tục phạt thẻ đỏ nếu không cải thiện tình hình. Việt Nam hiện đang đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu đô la mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU nếu bị phạt thẻ đỏ. Hồi tháng 10 năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong những bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua vào năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm với các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian để khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Kể từ sau khi phạt thẻ vàng, Ủy ban châu Âu đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam hai lần vào các năm 2017 và 2019. Nhưng đến nay, sau gần 4 năm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, Việt Nam không những chưa gỡ được thẻ vàng mà còn có nguy cơ bị nâng lên thẻ đỏ, vì các tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài, theo tường thuật của Vietnamnet. Vì vậy, trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp vào ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất vào cuối năm nay các tỉnh phải chấm dứt tình trạng vi phạm của các tàu cá bằng các biện pháp như lắp đặt các thiết bị theo dõi, đánh dấu tàu cá, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, tuyên truyền vận động người dân, hoàn thiện thể chế khung pháp lý để xử lý vi phạm. Theo báo cáo có tên là Đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, trường hợp Việt Nam của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 10 tháng 8, ước tính Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 387 triệu đô la mỗi năm do mất doanh thu xuất khẩu từ hải sản đánh bắt tự nhiên, bao gồm cá ngừ, mực và bạch tuộc, và 93 triệu đô la mỗi năm do mất thu nhập từ xuất khẩu thủy sản nuôi, vốn sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi lệnh cấm của EU. Báo cáo cho thấy sản lượng hải sản đánh bắt tự nhiên của Việt Nam có thể giảm khoảng 30% trong vòng 2-3 năm khi thẻ đỏ được áp dụng. Trong khoảng thời gian từ sau khi bị thẻ vàng, từ giữa năm 2017 cho đến hết năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU đã giảm đi 183,5 triệu đô la. Riêng hải sản đã giảm 43 triệu đô la và xuất khẩu tiếp tục giảm sâu hơn trong năm 2020 do tác động kép của thẻ vàng và đại dịch COVID-19, vẫn theo báo cáo. Kể từ năm 2019, EU từ vị trí thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ tư sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nếu gỡ được thẻ vàng, ước tính Việt Nam sẽ thu về từ 1,2 cho đến 1,4 tỷ đô la xuất khẩu thủy sản sang EU, phần lớn là nhờ vào Hiệp định Thương mại giữa EU và Việt Nam. Thủy sản hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm đến 4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước và tạo ra khoảng 4,7 triệu việc làm cho người dân Việt Nam. Nhà máy lọc dầu Dung Quất của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn vừa phải cắt giảm sản lượng lần thứ hai trong vòng một tháng và đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa nhà máy do nhu cầu về nhiên liệu trong nước sụt giảm mạnh từ tình trạng phong tỏa chống dịch COVID-19. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 12 năm nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam được đưa vào vận hành. Theo trang tin của tỉnh Quảng Ngãi, nơi nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động, thì công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn vừa phải hạ công suất nhà máy xuống còn 80% vì lượng tồn kho quá lớn. Đây là lần cắt giảm sản lượng thứ hai sau khi đã giảm xuống 90% công suất vào tháng trước vì ảnh hưởng của giãn cách xã hội. Báo Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo giấu tên của nhà máy nói rằng, nếu phía Nam kéo dài giãn cách sang tháng 10, thì nhà máy chắc phải dừng thôi. Theo báo cáo của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, tình trạng giãn cách ở hơn 20 địa phương đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm, làm lượng hàng tồn kho của nhà máy tăng nhanh vào giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8, lên đến 200.000 mét khối sản phẩm xăng dầu các loại, tương đương với 1,2 triệu thùng, và gần 400.000 mét khối dầu thô, tương đương với 2,4 triệu thùng. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu xăng dầu vì đã ký hợp đồng nên không thể nào dừng nhập dầu thô về. Tình trạng này dẫn đến rủi ro nhà máy lọc dầu Dung Quất không còn sức tồn chứa, ngay cả khi đem hàng đi gửi kho, vì hệ thống kho trên thị trường hiện nay hầu như đã đầy, dẫn đến có thể phải dừng nhà máy. Nguy cơ này cũng diễn ra tương tự đối với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Trước tình hình nghiêm trọng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hôm 13 tháng 8 đã phải gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị có các biện pháp để cứu nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ông Đặng Văn Minh kiến nghị trong văn bản rằng, với thực tế tình hình cấp bách như trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước để bảo đảm cân đối cung cầu thị trường, giảm thiểu nguồn nhập khẩu xăng dầu nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của các nhà máy lọc dầu trong nước. Mặc dù theo chỉ thị của Bộ Công Thương, các tập đoàn xăng dầu, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOil và Công ty Xăng dầu Quân đội trong tháng qua đã trợ giúp ưu tiên tiêu dùng sản phẩm trong nước, nhưng báo cáo cho biết công ty Bình Sơn vẫn phải bán 1 triệu thùng dầu thô và đang xem xét bán thêm 1 triệu thùng nữa để giải phóng sức chứa. Theo lời lãnh đạo giấu tên của công ty nói với báo Thanh Niên, nếu giãn cách xã hội được nới dần trong tháng 9, thì hy vọng số hàng tồn kho sẽ được giải quyết trong vòng 3 tháng cuối năm. Nếu giãn cách tiếp tục kéo dài đến tháng 10, công ty sẽ phải tính đến chuyện đóng cửa nhà máy và thiệt hại ước tính là 1.000 tỷ đồng mỗi tháng so với tiếp tục vận hành nhà máy. The Voice of America,
VOA. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam, đồng chủ trì một phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương và tập trung vào phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào cuối tuần này. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 2021, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam, Campuchia, Singapore và Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, theo lời mời của người đồng cấp của các nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 7 tháng 9 cho biết, trong chuyến công du đến Việt Nam, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Việt cùng với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Trong chuyến công du này, ông Nghị sẽ tiến hành trao đổi chiến lược sâu rộng với tất cả các bên, tăng cường hợp tác vành đai và con đường và thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại, ông Uông nói tại một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh. Theo Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ chủ yếu tập trung vào phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hợp tác phát triển. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 7 tháng 9 cho biết, chuyến thăm của ông Vương Nghị được thực hiện theo lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Trang SCMP hôm 8 tháng 9 cho biết, chuyến công du trong khu vực của Ngoại trưởng Vương Nghị diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm chớp nhoáng của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, người đã tìm cách tái khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương trong các chặng dừng chân tại Singapore và Việt Nam vào cuối tháng trước. Vài giờ trước khi Phó Tổng thống Harris đến Hà Nội hôm 24 tháng 8, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba có cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ông có hứa hẹn viện trợ cho Việt Nam thêm 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Đồng thời, phía Trung Quốc cam kết sẽ xem xét tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Chính cho biết Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Ông nói, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, không liên minh với nước này để chống lại nước khác. Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ thực hiện cuộc tuần tra hàng hải đi qua đá Vành Khăn ở Biển Đông hôm 8 tháng 9, chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc áp đặt luật yêu cầu các tàu nước ngoài phải thông báo trước khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Theo một bản tin của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Benfold đã khẳng định quyền và tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, tàu USS Carl Vinson và nhóm tàu tấn công của Mỹ đang huấn luyện ở những nơi khác trong khu vực cũng theo Hải quân Mỹ. Trung Quốc đã cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở quần đảo Trường Sa từ năm 2014, theo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Đảo Vành Khăn là một hòn đảo mà Trung Quốc đã cải tạo và chiếm đóng, nhưng Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Tàu USS Benfold đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải của Hải quân lần thứ 7 trong khu vực trong năm nay, theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gửi cho trang Star and Stripes qua email hôm 8 tháng 9 và từ Trung úy Mark Lanford, phát ngôn viên Hạm đội 7. Lần gần nhất Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa là vào tháng 2, 2021. Hoa Kỳ thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức, bất kể việc quốc gia khẳng định chúng, tuyên bố cho biết. Hôm 7 tháng 9, phát ngôn viên của tàu sân bay Carl Vinson, Marinda Williams, cho trang Stars and Stripes biết qua một email rằng đã tổ chức các hoạt động bay và các cuộc tập trận tấn công trên biển, đồng thời phối hợp huấn luyện giữa các đơn vị mặt nước và trên không. Bà Williams viết, các hoạt động của tàu sân bay Biển Đông không phải là điều mới mẻ hay bất thường. Hải quân của chúng tôi thường xuyên bay, tuần tra bằng tàu và các hoạt động trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế trong hơn 75 năm qua và sẽ tiếp tục làm như vậy. Trang South China Morning Post dẫn lời người phát ngôn quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết tàu USS Benfold của Mỹ đã đi vào vùng biển mà họ gọi là lãnh hải của Trung Quốc gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp mà không có sự chấp thuận của chính quyền Bắc Kinh. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức lực lượng không quân và hải quân để theo dõi, giám sát và trục xuất con tàu này. Thượng tá Điền Quân Lý, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Khu vực phía Nam, hay còn gọi là Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết. Đài truyền hình Trung Quốc CGTN hôm 8 tháng 9 loan tin rằng quân đội Trung Quốc đã xua đuổi một con tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Ông Điền nói, các hành động của phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Đây là bằng chứng vững chắc hơn nữa về quyền bá chủ hàng hải và quân sự hóa trên Biển Đông. Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận. Các chiến sĩ trong khu vực luôn cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, cũng như hòa bình, ổn định trên Biển Đông, ông Điền nói. Trong một thông cáo hôm 8 tháng 9, Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tuyên bố của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về sứ mệnh của tàu USS Benfold là sai sự thật. Tàu USS Benfold đã tiến hành hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải, phù hợp với luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi nhằm duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp biển như một nguyên tắc, tuyên bố của Hạm đội 7 viết. Vào ngày 1 tháng 9, một bộ luật của Trung Quốc có hiệu lực yêu cầu một số tàu nước ngoài, bao gồm tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu ngầm và tàu chở các chất nguy hiểm, phải thông báo cho chính quyền Trung Quốc trước khi đi vào các khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, trong đó có khu vực như Biển Đông. Luật An toàn Giao thông Hàng hải sửa đổi của Trung Quốc có điều khoản quy định tàu nước ngoài đi vào lãnh hải Trung Quốc phải báo cáo thông tin về phương tiện và hàng hóa cho cơ quan quản lý hàng hải nước này. Việt Nam trước nay luôn khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Phía Việt Nam chưa đưa ra phản ứng về việc tàu của Hải quân Hoa Kỳ tuần tra gần đá Vành Khăn lần này. Trước đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thường nói, mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Joe Biden ngày 9 tháng 9 sẽ trình bày chiến lược 6 gọng kìm nhằm chống cự lây lan của biến thể Delta và gia tăng tiêm chủng vaccine chống COVID, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 7 tháng 9. Hoa Kỳ, nước dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID, đang vất vả chế ngự đợt lây nhiễm mới do Delta gây ra, trong lúc các giới chức nỗ lực thuyết phục những ai chưa chịu tiêm chủng nên đi tiêm ngừa. Số ca nhiễm tăng làm dấy lên lo ngại trong lúc trẻ em trở lại trường học, làm lay chuyển lòng tin của các nhà đầu tư và đảo lộn các kế hoạch trở lại văn phòng làm việc của các công ty. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho phóng viên biết Tổng thống sẽ phát họa chiến lược 6 gọng kìm, làm việc với các lĩnh vực công và tư để giúp tiếp tục kiểm soát đại dịch. Được hỏi về khả năng có những bắt buộc mới hay không, bà Psaki nói Tòa Bạch Ốc sẽ cho biết chi tiết sau những thừa nhận rằng chính phủ liên bang không thể bắt buộc rộng rãi người dân phải tiêm chủng. Chúng ta cần tiếp tục có nhiều bước để đảm bảo các học khu sẵn sàng và đảm bảo là các cộng đồng trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng, bà Psaki nói thêm. Tổng thống Biden dự trù sẽ gặp các cố vấn COVID-19 của Tòa Bạch Ốc vào ngày 8 tháng 9. Hoa Kỳ ghi nhận gần 650.000 ca tử vong vì COVID và tuần trước đã vượt quá 40 triệu ca nhiễm. Dữ liệu của Reuters cho thấy trong hai tuần qua có thêm 20.800 người chết tại Mỹ vì COVID, tăng 6% so với hai tuần trước. Số nhập viện cũng tăng, với 7 tiểu bang Alaska, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Tennessee và Washington báo cáo con số kỷ lục trong tháng này. Ông Biden trước đây loan báo kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường rộng rãi cho dân chúng trong khi chờ cơ quan thẩm quyền chấp thuận. Cố vấn chính của ông, bác sĩ Anthony Fauci, hôm 7 tháng 9 cho hay các giới chức vẫn nhắm thực hiện mục tiêu đó bắt đầu từ tuần lễ 20 tháng 9. Các cố vấn của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, FDA, dự trù họp vào ngày 17 tháng 9 để cứu xét khả năng cho dân chúng tiêm liều thứ 3 của vaccine Pfizer-BioNTech, vaccine duy nhất được FDA chấp thuận hoàn toàn cho tới nay. Ông Fauci nói với CNN rằng liều thứ 3 của Pfizer được sử dụng trước, rồi Moderna tiếp theo ngay sau đó. Moderna đã đệ đơn xin FDA chấp thuận hoàn toàn cho vaccine của họ. FDA đã chấp thuận cho tiêm liều vaccine thứ 3 cho những người có hệ miễn nhiễm yếu. Các quan chức Mỹ kỳ vọng trong mùa đông tới đây vaccine sẽ được chấp thuận cho trẻ em dưới 12 tuổi. Khi học sinh trên toàn nước Mỹ đã bắt đầu năm học mới, cuộc chiến về các nỗ lực y tế công cộng bao gồm bắt buộc học sinh mang khẩu trang đang bùng nổ tại nhiều nơi trên nước Mỹ. Tại lĩnh vực tư, ngày càng nhiều công ty bắt buộc nhân viên phải tiêm chủng. Chính quyền Biden ca ngợi những nỗ lực của các doanh nghiệp, trường đại học và những cơ sở khác trong việc tăng cường tiêm chủng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, 62,3% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 53%, tức 176 triệu người, đã tiêm chủng hoàn toàn. Tính theo số dân chúng đủ điều kiện tiêm vaccine từ 12 tuổi trở lên thì có 72,9% đã tiêm ít nhất một liều và 62% đã tiêm chủng hoàn toàn, theo CDC. Cuba bắt đầu tiêm chủng COVID cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên bằng vaccine chế tạo nội địa mà chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Nước này loan báo ngày 6 tháng 9. Mục tiêu của chiến dịch này là tiêm chủng cho ít nhất 90% dân số, truyền thông nhà nước nói. Khoảng phân nửa dân số Cuba đã được tiêm một liều vaccine và khoảng 1/3 đã nhận được hai liều, theo dữ liệu của chính phủ. Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày Cuba ghi nhận khoảng 7.000 ca nhiễm mới, theo Trung tâm Nguồn lực Virus Corona của Đại học Johns Hopkins. Với dân số hơn 11 triệu người, Cuba thuộc các nước có tỷ lệ nhiễm COVID cao nhất thế giới. Cuba nóng lòng đưa trẻ em trở lại học đường. Đa số các hộ gia đình Cuba không có Internet. Khi trường học đóng cửa từ tháng 3 năm ngoái cho tới nay, trẻ em học tập chủ yếu qua các chương trình trên truyền hình. Đảo quốc này cũng mong muốn sớm khởi động lại ngành du lịch. Trong năm 2019, Cuba thu về khoảng 4,1 tỷ đô la từ ngành du lịch, tức khoảng 10% GDP, theo AP. Cuba sản xuất hai vaccine ngừa COVID. Trẻ em từ 2 đến 18 tuổi sẽ được chích vaccine Soberana 2, người lớn được tiêm vaccine Abdala. Cả hai vaccine được giới thẩm quyền thuốc men nội địa chấp thuận, nhưng chưa được các đồng nghiệp quốc tế phối kiểm. Ở các nước khác, trong đó có Trung Quốc, Venezuela và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất loan báo sẽ tiêm chủng cho trẻ em nhỏ tuổi, nhưng Cuba là nước đầu tiên làm như vậy. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 6 tháng 9 cảnh báo cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt. Kinh nghiệm từ đại dịch cho thấy không một nước nào có thể lơ là, mất cảnh giác. Sự thiếu cảnh giác có thể nguy hiểm như chính con virus này. Chúng ta phải tiếp tục cảnh giác, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu với một hội nghị khu vực Đông Nam Á của WHO tại Nepal từ Rome. Người đứng đầu WHO nói một số khuyến nghị nhằm cung cấp đáp ứng tốt hơn để chống đại dịch. Tuy nhiên, bước hiệu nghiệm nhất và là điều mà ông nói có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong tương lai là tìm giải pháp bình đẳng cho tất cả các nước. Một hiệp ước hay một thỏa thuận về sự chuẩn bị và đáp ứng với đại dịch mang đến một nền tảng cần thiết nhất để hợp tác toàn cầu, thành lập những quy luật để đáp ứng mạch lạc hơn, phối hợp hơn với các dịch bệnh và đại dịch trong tương lai. Tôi không cần nói việc phân phối vaccine thật sự không công bằng, ông nói. Chúng ta tất cả đều thất vọng vì bất công. Ông Tedros mới đây đã yêu cầu các nước ưu tiên phân phối vaccine cho những nước mới chỉ có từ 1% cho đến 2% dân số được tiêm chủng. Tổng giám đốc WHO hoài nghi về tính hiệu nghiệm của liều vaccine thứ ba. Chúng ta không bao giờ được để cho đại dịch tới mức độ này, ông nói thêm. Chúng ta không bao giờ được để cho bất công tới mức này.
Một tòa án Nga có kế hoạch xem xét yêu cầu của một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ bị giam giữ ở Nga để được chuyển đến Mỹ để thi hành án ở đó, các luật sư của ông cho biết hôm thứ Tư. Nga đã kết án ông Paul Whelan, người có hộ chiếu Hoa Kỳ, Anh, Canada và Ireland, vì tội làm gián điệp vào tháng 6 năm 2020 và kết án ông 16 năm tù. Ông phủ nhận cáo buộc và nói rằng mình đã bị gài bẫy và Washington đã yêu cầu trả tự do cho ông. Các luật sư đã nói với hãng thông tấn Interfax rằng việc xem xét khả năng ông Whelan được chuyển về Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 9. Nhưng sau đó họ lại nói với hãng thông tấn TASS rằng tòa án đã hoãn và rằng ngày mới sẽ được thông báo trong thời gian thích hợp. Ông Whelan, người mà Nga cho biết đã bị bắt với một thẻ nhớ chứa thông tin mật, đã nói rằng ông hy vọng được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân. Phiên tòa xét xử 20 người đàn ông bị cáo buộc tham gia các cuộc tấn công năm 2015 của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Paris, khiến 130 người chết và hàng trăm người bị thương, đã bắt đầu ở thủ đô của Pháp. Phiên xử được tiến hành trong một khu phức hợp an toàn được dựng lên trong một tòa án có từ thế kỷ 13. Các bị cáo đã được lần lượt đưa vào một nơi được bao quanh bởi kính ở bên cạnh phòng xử vào hôm thứ Tư và được bao quanh bởi các nhân viên an ninh có vũ trang. Chín tay súng và những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công cách nhau vài phút tại sân vận động bóng đá quốc gia của Pháp, phòng hòa nhạc Bataclan và các nhà hàng quán cà phê ở Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 2015. Pakistan hôm thứ Tư đề nghị mời Afghanistan hiện do Taliban quản lý tham dự một diễn đàn khu vực gồm 6 quốc gia để giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ở nước này. Taliban hôm thứ Ba đã công bố một tân chính phủ và bổ nhiệm ông Mullah Hassan Akhund, một cộng sự của người sáng lập quá cố của nhóm này, ông Mullah Omar, và là người đứng đầu chính quyền lâm thời, và ông Mullah Abdul Ghani Barada, người đứng đầu văn phòng chính trị của tổ chức này, là một trong hai người phó. Phát biểu tại một hội nghị ảo, quy tụ các nước láng giềng Pakistan, Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Iran và Turkmenistan để thảo luận về chiến lược Afghanistan, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan đã đưa ra ý tưởng mời các nhà cầm quyền mới ở Kabul đến các cuộc họp trong tương lai. Tôi cũng đề nghị rằng chúng ta có thể cân nhắc ý tưởng mời Afghanistan trong tương lai, ông Qureshi nói. Sự tham gia của Afghanistan sẽ làm tăng hiệu quả của diễn đàn này trong việc theo đuổi các mục tiêu chung của chúng ta vì hòa bình và ổn định lâu dài ở Afghanistan. Một tuyên bố khai mạc tại hội nghị cho biết các nước láng giềng đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo đang bùng phát ở Afghanistan. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư đã chấp nhận đề cử của đảng mình để tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới, tiến hành một kế hoạch bị những người chỉ trích nói là một bước đi bất chấp nhằm duy trì quyền lực chính trị của ông. Theo hiến pháp, nhà lãnh đạo 76 tuổi có nhiều tuyên bố gây tranh cãi, bị cấm tranh cử nhiệm kỳ 2 và sự quan tâm của ông đối với vị trí chủ yếu mang tính chất nghi lễ đã bị các đối thủ bác bỏ như là một nỗ lực để nhằm tại vị, nhằm tránh các hành động pháp lý tiềm ẩn cả ở trong nước và ngoài nước. Nhưng ông Duterte, người luôn tự coi mình là một nhà lãnh đạo bất đắc dĩ, cho biết quyết định của ông là do tình yêu đất nước. Tình trạng trả thù chính trị thường xuyên xảy ra ở Philippines và một số cựu lãnh đạo, những người mất quyền miễn trừ nhờ chức vụ. đã bị truy tố và thậm chí bị bỏ tù sau khi có sự thay đổi chính quyền. Một công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay đang tìm cách điều tra ông Duterte về hàng ngàn vụ giết người trong một cuộc chiến chống ma túy khét tiếng của ông. Cảnh sát Hồng Kông hôm thứ Tư đã bắt giữ 4 thành viên của một nhóm ủng hộ dân chủ, vốn tổ chức cuộc tuần hành thường niên vào ngày 4 tháng 6 để tưởng nhớ những người đã chết trong cuộc đàn áp đẫm máu tại quảng trường Tiananmen năm 1989. Reuters cho rằng đây là một cú giáng mới nhất nhắm vào phong trào đối lập. Nhà hoạt động kiêm luật sư Châu Hang Tung của Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc đã bị bắt cùng với 3 người khác, nhóm này cho biết. Tôi muốn nói với người Hồng Kông rằng chúng ta cần tiếp tục kháng cự, đừng đầu hàng quyền lực phi lý một cách nhanh chóng và dễ dàng, bà Châu nói với truyền thông hôm thứ Ba khi bà đến trụ sở cảnh sát để nói với họ rằng bà sẽ không cung cấp thông tin mà họ yêu cầu. Cảnh sát đã gửi một lá thư tới Liên minh vào tháng 8 yêu cầu cung cấp thông tin về thành viên, tài chính và các hoạt động của Liên minh trước ngày 7 tháng 9, theo một bản sao mà nhóm đã gửi cho các phóng viên. Bức thư cáo buộc Liên minh là tay sai của các thế lực nước ngoài. Các nước Đông Nam Á và phương Tây đã kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar kiềm chế bạo lực và cho phép viện trợ nhân đạo sau khi một chính phủ tự xưng vốn được thành lập bởi những người phản đối chính quyền quân nhân tuyên bố một cuộc nổi dậy chống chính quyền trên toàn quốc. Chính phủ Thống nhất Quốc gia NUG hôm thứ Ba cho biết đang phát động một cuộc chiến phòng thủ nhân dân, báo hiệu điều được coi là một nỗ lực nhằm phối hợp các nhóm chống quân đội cũng như kêu gọi các binh sĩ và quan chức đổi phe. Một phát ngôn viên quân đội đã bác bỏ lời kêu gọi nổi dậy, coi đó là cách để thu hút sự chú ý của thế giới và nói rằng nó sẽ không thành công. Không có báo cáo ngay lập tức về bạo lực hôm thứ Tư, mặc dù lực lượng an ninh đã được tăng cường ở thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangon.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến triển đến mức cả hai quốc gia hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực to lớn, bao gồm chống COVID-19, chống khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy các cơ hội kinh tế chung. Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Phó Tổng thống Kamala Harris loan báo Hoa Kỳ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer chống COVID-19, nâng tổng số viện trợ vaccine của Hoa Kỳ cho Việt Nam lên hơn 6 triệu liều. Cơ quan Phát triển Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam thêm 23 triệu đô la bằng hình thức hỗ trợ kỹ thuật, giúp đẩy nhanh việc cung cấp vaccine COVID-19, củng cố hệ thống y tế của Việt Nam để ứng phó với COVID-19, và xây dựng năng lực phát hiện và giám sát COVID-19 và các mối đe dọa bệnh tật trong tương lai. Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất trên toàn thế giới của Việt Nam. USAID và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, mở rộng cơ hội thị trường cho các công ty Hoa Kỳ và củng cố chính sách môi trường của Việt Nam. Biên bản ghi nhớ này sẽ thúc đẩy tính bền vững và công nghệ xanh trong nỗ lực bảo vệ môi trường, giảm phát thải và giải quyết khủng hoảng khí hậu. Chính quyền Biden-Harris tiếp tục xem nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của mình. Khi thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Harris bày tỏ ủng hộ đối với xã hội dân sự của Việt Nam và ủng hộ các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng và lập hội ở Việt Nam. Lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thẳng thắn với Việt Nam về những thách thức nhân quyền đang diễn ra, bao gồm việc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các cá nhân bị giam giữ vì đã thực hiện các quyền tự do cơ bản của họ một cách ôn hòa. Phó Tổng thống Harris cam kết với các nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề chung mà chiến tranh đã để lại. Trong nỗ lực đó, Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 17 triệu rưỡi đô la cho công tác khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ. Chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Harris thể hiện cam kết sâu sắc của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, lành mạnh và kiên cường.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.